kính bạch chư tôn đức cùng chư Phật tử gần xa, đặc biệt là quý độc giả thuộc trang nhà Quảng Đức. Phật tử Quảng An xin ghi âm bài pháp được viết bởi tỳ kheo Thích Nguyên Siêu, nói về cuộc đời và sự nghiệp sư bà Diệu Không 1905-1997. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư đại tăng chứng minh, kính thưa đại chúng Phật tử, trên dòng lịch sử Phật giáo Việt Nam thời cận đại của những thập niên 30-40, có bậc tôn túc của ni giới xuất hiện đồng hành với chư tăng để thiện dương Phật pháp, đào tạo tăng tài, xây dựng từ viện, giữ gìn riêng mỗi đạo pháp được bền vững. Bậc tôn túc của ni giới ấy là sư bà Diệu Không, người đã hy hiến cả đời mình cho đời lật đạo. Sư bà đã lưu lại cho hậu thế một hành tràng sáng ngời, cho đàn hậu học noi gương. Sơ lược tiểu sử 1905-1997. Một La Mã thân thể. Sư bà Diệu Không thể danh là Hồ Thị Hành, vĩ là Thường Trừng Hà Hảo, hiệu là Nhất Điệp Thanh. Sư bà sinh năm 1905, con gái út của cụ Hồ Đắc Trung và cụ Châu Thị Lương, làng An Truyền, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên. Trong buổi giao thời của hai nền văn hóa cũ mới, sư bà vốn dĩ xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc. Thân phụ của sư bà là quan đại thần của triều đình Huế thời bấy giờ. Thuở thiểu thời, sư bà đã hấp thụ sâu đậm hai nền giáo dục cụ mới ấy, nên tư tưởng của sư bà rất cấp tiến. Gia đình muốn cho sư bà xuất dương du học, nhưng sư bà đã từ chối vì muốn sống trong hoàn cảnh đương thời, trong lễ nghi đạo đức truyền thống, ngọ hầu nâng cao phẩm giá của người phụ nữ mà sư bà thường ấp ủ. Tuy nhiên, sư bà nghĩ rằng muốn nâng cao giá trị phẩm chất của người phụ nữ thì phải xuất gia tu học, phải xa rời đời sống nhỏ hẹp gia đình. Để thực hiện ước vọng ấy, sư bà bèn xin cha mẹ đi tu, nhưng gia đình không dễ dàng chấp nhận vì sư bà là con gái út của quan đại thần. Hơn nữa, thời gian ấy ở Huế chưa có một ngôi chùa chính thức của ni giới. Trước những khó khăn trở ngại ấy, sư bà ực nhận chờ thời, lo trả hiếu cho cha mẹ, làm tròn bổn phận đối với gia đình, mong cơ duyên sớm đến để hoàn thành chỉ nguyện xuất gia. Ai La Mã đầu Phật xuất gia. Vào năm 1932, khi sư bà 27 tuổi, được hòa thượng Giác Tiên Tổ Đình Trúc Lâm truyền thập giới Sa Di Ni và cho pháp từ Diệu Không, nhưng sư bà vẫn để tóc làm phương tiện giao dịch với người Pháp trong chính quyền bảo hộ. Với tư cách đại diện An Nam Phật học, mà sư bà là một trong những vị sáng lập viên. Thời gian qua mau, sau 12 năm thọ thập giới Sa Di Ni, năm Giáp Thân 1944, sư bà được thọ cù túc giới tại giới đàn Thuyền Tôn do Hòa Thượng Giác Nhiên làm đàn đầu. Kể từ khi xuất gia cho đến ngày đầy đủ giới pháp tam đàn cù túc, sư bà luôn có mặt trong mọi hoàn cảnh Phật sự. Nơi nào cần sư bà đều có mặt để chung lo Phật sự nơi đó, không phân biệt thành phần xã hội. Sư bà trang trải tình thương yêu đến cho tất cả. Do vậy, sư bà đã thể hiện tấm lòng phụng sự Phật Pháp đến với mọi người đều được tốt đẹp. Tấm lòng của sư bà đã được trân quý nhất mực, kể cả chư tăng thời bấy giờ. Ba La Mã, hành tràng hỏa duyên. Sư bà xây dựng ni viện đầu tiên cho ni giới là ni viện Diệu Đức Huệ. Sư bà sáng lập các chùa ni khác như Diệu Vân, Khải Ân, Hồng Ân, Huệ, Bảo Thẳng, Hội An, Bảo Quang, Đà Nẵng, Tình Nghiêm, Quảng Nam, ni viện Diệu Quang, Nha Trang. Ở miền Nam, sư bà lập ni trường ở Sa Đéc, ni viện Từ Nghiêm ở Sài Gòn. Sư bà cũng góp công xây dựng Đại học Vạn Hạnh cùng với chư Tôn Túc, Hòa Thượng Trí Thụ, Hòa Thượng Minh Châu. Ngoài những Phật sự xây dựng chùa viện, sư bà còn góp phần không nhỏ trong việc khai sáng các cô kỹ nhi viện ở miền Trung như cô nhi viện Tây Lộc, Huế. Sư bà thành lập nhà in Liên Hoa để in kinh sách. Nguyệt sang Liên Hoa năm 1952 do Hòa Thượng Đôn Hậu làm chủ nhiệm, Hòa Thượng Đức Tâm làm chủ bút, sư bà là quản lý, biên tập viên. Bổn La Mã, công trình dịch thuật của sư bà gồm Thành Duy Thức Luận, Du Già Sư Địa Luận, Lăng Già Tâm Ẩn, Di Lặc Hà Sanh Kinh, Đại Trí Đồ Luận, Trung Quảng Luận Lược Giải, Long Thọ Bồ Tát, Hiện Thực Luận, Hải Hư Đại Sư. Ngoài những dịch phẩm trên, sư bà còn sáng tác nhiều thơ văn để khuyến tấn người đời tu tập, cũng như giáo dục người phụ nữ thời bấy giờ. Trong đời sống hàng ngày, tuy bận rộn Phật sự, vừa đổi ngoài, đổi nội, lo toan nhiều việc, nhưng sư bà vẫn không sao là công hành tu hành, tham thiền, niệm Phật. Tuy mang thân người nữ, nhưng sư bà không có tính nữ nhi thường tình, hy sinh đời mình phụng sự cho lý tưởng tu tập Bồ Tát Đạo. Chính vì lý tưởng Bồ Tát Đạo này, sư bà đã không phát nguyện sinh về tịnh độ, mà nguyện trôi lăn trong sinh tử luân hồi để làm lợi ích chúng sinh. Vào thời bấy giờ, các sa môn Thừa Thiên, Huế, Quỷ Ôn đều biết hành nguyện của sư bà. Quỷ Ôn kể lại nhiều câu chuyện về tánh đức hành lành của của sư bà thể hiện qua đời sống hàng ngày, qua tinh thần phụng sự Phật pháp, lời lạc quần sanh. Bốn la mã cuối đời hành đạo. Suốt đời đem thân tu tập và hành đạo, năm 1978 sư bà trải qua một cơn bào bình dứt hơi thở cuối cùng, trong lúc chư tăng ni vây quanh niệm Phật tiếp dẫn vừa dứt, một sư cô cảm thương bật khóc thành tiếng. Sư bà giật mình tỉnh dậy. Sư bà nói: có gì mà quỷ cô khóc, sống chết là chuyện thường tình của người tu hành, ta đã thấy cảnh tình đồ trang nghiêm rồi, quả thật cõi ta bà không bằng, nên ta nguyện ở cõi ta bà để tùy duyên hóa độ. Từ đó sư bà tiếp tục con đường hoằng pháp lời sanh suốt 19 năm sau. Thời gian đã đến, hành nguyện đã tròn, sư bà thâu thần thì tịch vào 2 giờ sáng ngày 22 tháng 8 năm Đinh Sửu, nhằm ngày 23 tháng 9 năm 1977, hưởng thọ 93 tuổi đời, 53 Hà Lạp. Một tiểu thư con nhà quan, quyền quý, giàu sang, nhưng sư bà đã từ bỏ, không lấy đó làm lợi ích cho bản thân, danh dự cho riêng mình, sống đời thế tục, mà đời sống ấy chính là phương tiện để làm lời đạo ích đời. Sự nghiệp của sư bà để lại cho hậu thế tương đối khá nhiều: chùa viện, ni viện, cơ sở vật chất, văn hóa, giáo dục cho giáo hội. Riêng đời sống tâm linh, sự nghiệp tinh thần thì ngôn ngữ thế gian hữu lầu, không thể nói hết được. Sự tu chứng của sư bà thì mấy ai hiểu được. Do vậy, xin chắp tay cầu nguyện sư bà hồi nhập ta bà thiền thân người nữ, để tiếp tục hướng dẫn chẩn chỉnh ni giới, tinh tấn tu hành, tinh nghiêm đời sống đạo, như hành tràng của sư bà còn người sáng trong tâm của tất cả ni chúng hôm nay. Sáu la mã nghịch hành đồ đời kham nhận. Nguyện Phật chứng minh muôn vàng kiếp, con xin lăng lóc cõi ta bà. Năm 1932, sau khi lo toan việc nhà, sư bà xuất gia đầu Phật, sống đời tương trao của chốn thiền môn. Từ đó sư bà đã phụng sự tất cả trong khả năng của sư bà, từ việc chăm lo xây dựng chùa viện tại địa phương cho đến các vùng phù cận, xa hơn nữa là Sài Gòn, miền Nam nước Việt. Sư bà đã đem hết tâm huyết lo chẩn chỉnh bên ni giới, lo giáo dục hàng phụ nữ thời bấy giờ. Từ tinh thần hy sinh phụng sự ấy, sư bà đã hoan hỷ tham gia công cuộc đấu tranh đòi tự do tôn giáo, bình đẳng tín ngưỡng trước sự đàn áp của chế độ Ngô Đình Diệm. Sư bà xin phát nguyện từ thiêu trước tiên trong công cuộc đấu tranh này. Chúng ta hãy nghe lại đối dòng vấn đáp của sư bà và chư vị tôn túc thời bấy giờ. Một hôm, tôi được mời về chùa từ Đàm Hộp. Thượng tòa Trí Quang nói, miền Nam im lìm như vậy, làm sao có đông tăng ni hưởng ứng? Thượng tòa Thiền Minh nói, phải có người hy sinh mới xong. Tôi nói, hy sinh đây là chết phải không? Thượng tòa Trí Quang đáp, hy sinh trong ý nghĩa thiêu thân để bảo vệ chánh pháp. Vậy, kính bạch chư tôn túc, cho phép con đứng đầu đồi cạp tự. Hòa thượng Thiền Tôn hỏi, hòa thượng mật thệ đại diện cho Trúc Lâm có cho phép không? Hòa thượng mật thệ nói, vì pháp hy sinh, ai lại dám cấm? Thư viện Hoa Sen đáp, ó. Sau đó, sư bà viết một bức thư gửi cho chư tôn đức miền Nam, ký tên phát nguyện từ thiêu. Sau đó, sư bà cùng người chị ruột là sư bà Diệu Huệ vào Sài Gòn để chuẩn bị cho công việc hy sinh từ thiêu để bảo vệ Phật pháp được trường tồn, cho quê hương dân tộc được tự do hạnh phúc. Nhưng có lẽ nhân duyên chưa tròn, nên sau khi vào Sài Gòn ở chùa Từ Nghiêm, sư bà được mời về Ấn Quang và hòa thượng Thiền Hoa, phó chủ tịch ủy ban liên phái bảo vệ Phật giáo, cho biết là đã có hòa thượng Quảng Đức phát nguyện từ thiêu rồi. Khi nghe tin hòa thượng Quảng Đức từ thiêu tại ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, sư bà đã xúc động, thành tâm làm bài thơ khóc hòa thượng. Thầy ơi, con biết tình sao đây? Lễ kính lòng đau trước thành thầy, lửa dậy lưng trời thân chẳng đồng, dầu loan khắp đất ý không lấy. Tiêu diêu cõi tình, thầy theo Phật lần đần trần gian, con nhớ thầy. Phật tử Việt Nam, con nhớ mãi nét son lịch sử vẫn không phai. Thầy ơi, con biết tình sao đây? Lệ kính lòng đau trước thành thầy, lửa dậy lưng trời thân chẳng đồng, dầu loan khắp đất ỷ không lay. Tiêu diêu cõi tình, thầy theo Phật lần đần trần gian, con nhớ thầy. Phật tự Việt Nam còn nhớ mãi. Nét son lịch sử vẫn không phai. Hồi kỷ đường thiền sen nở, sư bà diệu không. Trên con đường tu tập, sư bà quan niệm phụng sự cho chúng sinh là cúng dường chư Phật. Từ ý niệm này, sư bà luôn song xảo vào hiện tình xã hội để cứu nhân độ thế, để thúc dậy Phật giả người phụ nữ thời ấy. Sư bà đã xây dựng hội nữ công gia chánh Huế do nữ sĩ Đàm Phương thành lập. Cảm kính tấm lòng phụng sự của nữ sĩ Đàm Phương, sư bà đã làm bài thơ tặng hội nữ công. Nữ công sáng lập tại Thừa Thiên, kinh tế nâng cao bữa nữ quyền, gánh vác giang sơn thân gái Việt, duy trì nói dòng đất rộng tiếng. Công dung tinh tận không lười biếng, nên hành đoan trang ấy chính chuyên. Tất cả chị em nên gắng bữa nói gương trứng triều mãi lâu truyền. Sư bà đã thật sự dẫn thân vào đời ác năm trược để hóa độ mọi người, làm lợi ích cho tha nhân mà không cầu mong chóng thành quả thánh. Sư bà chỉ một lòng lo chẩn chỉnh ni chủng, thành lập nhiều ni viện từ Huế vào Nam để tạo thành sự sinh hoạt đồng bộ với chúng tăng. Vì tinh thần phụng sự cho xã hội, cho cộng đồng nữ giới tích cực, sư bà phát nguyện xuất gia đầu Phật làm kẻ tu hành, sống nơi chốn nhà chùa, sớm tối kinh kệ, nhưng mong cứu vớt mọi người, mong sao được an lành hạnh phúc. Tâm cứu đồ rộng lớn, tâm hy sinh cao cả, làm rung động lòng người. Nữ sĩ Đàm Phương đã làm thơ tặng sư bà. Hoặc ảo nhu hoa thật khỏe không, hiểu tình hai chữ trả đều sống, thơ sống nuôi trẻ hai. Mến đạo thương đời một điểm quả đã tròn nên diệu đời vọng tay chỉ kèm bằng hương dung nếu cao được tuệ gương bó liệu nhớ mặt trắng tròn giữa biển đông